kính thưa quý vị, thưa các bạn. Tình bạn, lòng tốt và sự liêm chính là một đề tài khác nữa hay được các thầy dạy khôn ngoan nhắc tới trong giáo huấn sách Châm Ngôn. Tình bạn và lòng tốt là hai đề tài gắn liền với nhau. Trong văn bản chương 3, câu 3 và câu 4, lòng tốt được thay thế bằng sự trung thành là nền tảng của tình bạn và cũng là hành động đầu tiên của lòng tốt. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy, con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Thật vậy, không thể có tình bạn nếu không có sự chân thành, và lòng tốt không thật nếu không nảy sinh từ một tình yêu mến chân thành đối với tha nhân. Vì thế sách Châm Ngôn ca ngợi tình bạn được coi như điều thiện hảo đối với con người. Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc, vào lúc hoạn nạn chỉ có anh em. Tình bạn cần thiết vì con người không thể sống một mình và các tương quan với tha nhân làm giàu cho chúng ta. Sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu. Nước phản chiếu gương mặt, tâm tư phản ánh con người. Dĩ nhiên, không phải bạn nào cũng như nhau, vì có bạn thật, bạn giả. Có thứ bạn bè gây ra tai họa, có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em. Thật ra tình bạn đích thật rất hiếm. Lắm kẻ tự hào mình nhân nghĩa, nhưng người thành tín nào ai kiếm cho ra. Nhưng ai tìm ra tình bạn sẽ được nếm hưởng sự dịu ngọt của nó. Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Gặp ngày khốn quẫn, đừng đến nhà anh em con, vì anh em xa không bằng láng giềng gần. Lý do là vì tình bạn tạo ra mối dây gắn bó sâu xa như tình ruột thịt và còn hơn ruột thịt nữa. Vì khi gặp khó khăn có chạy đến anh em, thì anh em cũng có vợ con phải lo, còn bạn thân trái lại luôn luôn gần nhau. Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn chỉ có anh em. Ai có tâm lòng là bạn của chính mình, vì con tim diễn tả tinh thần là thực tại luôn hiện diện và gần gũi với chúng ta, nên nó biểu tượng cho tình bạn hữu hiệu. Tuy nhiên, tình bạn cũng là một loài cây rất tế nhị. Để cho nó có thể nảy sinh, lớn lên vững mạnh và sống còn, cả hai người đều phải bỏ qua các thiếu sót, lỗi lầm của nhau. Ai muốn có bạn thì quên đi lầm lỗi, nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình. Còn hơn thế nữa, phải lấp liếm các lỗi lầm đó cho nhau, cả khi có là các xúc phạm nặng nề đi nữa. Ghét ghen sinh cãi vã, tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm. Tuy nhiên, tình bạn không được cản ngăn sự chân thành, vì một sửa bảo công khai có giá trị hơn là một tình yêu giấu kín, và các vết thương do một người bạn chân thành gây ra đều có ích lợi. Thà chỉ trích công khai còn hơn yêu thương mà không bày tỏ. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành, kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Lòng tốt hay lòng nhân hậu, tức thái độ mong muốn điều thiện cho nhau, cũng nảy sinh từ tình yêu thương, vì nó lan ra rộng rãi hơn. Nó là điều thiện hảo lớn lao đến độ làm giàu cho con người. Người nhân hậu làm ích cho bản thân, kẻ tàn nhẫn lại làm hại chính mình. Nó ngang hàng với sự công chính. Người theo đuổi công chính và nhân nghĩa sẽ được sống lâu và vinh dự. Lòng nhân hậu là điều con người ước mong hơn tất cả mọi sự trong cuộc sống, mặc dù trên thực tế nó không luôn luôn cảm nhận ra điều đó. Và vì trong cuộc sống con người sẽ gặt hái những gì nó gieo vãi, nên nếu chúng ta mong muốn người khác sống nhân hậu với chúng ta, thì chúng ta cũng phải sống nhân hậu với họ. Người giàu thì thống trị kẻ nghèo, người đi vay làm tôi cho chủ nợ. Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương, nó đã tàn phá, ắt sẽ tàn lụi. Người tử tế sẽ được chúc phúc, vì đã đem cơm bánh cho người nghèo. Lòng tốt trước hết đòi buộc con người không làm điều ác cho người khác. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Cũng không được thèm muốn ghen tương tị hiềm với những của cải của họ. Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương. Một cách tích cực và cụ thể trong mức độ có thể cũng không được khước từ làm điều lành cho những người đáng được hưởng. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay thì con đừng có nói, đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho anh. Một cách đặc biệt, các thầy dạy khôn ngoan kêu gọi có các cử chỉ hay việc làm nhân hậu đối với những lớp người đáng cần được trợ giúp. Các vị gọi những ai thương xót trợ giúp tha nhân, vật chất cũng như tinh thần là người có phúc. Khinh rẻ tha nhân là có lỗi, nhưng xót thương kẻ nghèo là có phúc. Kẻ mưu toan điều ác lại chẳng lầm lạc sao, người toan làm điều thiện sẽ gặp được nhân nghĩa tín thành. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Các thầy dạy khôn ngoan đặc biệt khuyên không nên tố cáo một nô lệ trước mặt chủ nó. Chớ đặt điều nói xấu nô lệ với chủ nó, kẻo nó nguyền rủa con và con phải chịu tội. Đây không chỉ là lời khuyên đối với các nô lệ khác, nhưng đối với bất cứ ai thấy thiếu sót nào đó nơi người nô lệ ấy. Và sau cùng có lời khuyên giải thoát kẻ bị án tử và cứu vớt những ai bị lôi ra hành hình. Hãy giải thoát những ai bị đem đi giết, cứu những ai lảo đảo bước đến pháp trường. Có lẽ văn bản này muốn ám chỉ việc nổi loạn của các tù nhân chính trị, trong đó có một vài người bị tố cáo bất công, vì thế cần can thiệp và nói lên sự thật để cứu họ khỏi chết. Giả như con bảo, tôi đâu biết chuyện ấy, thì đấng đo lòng người lại không hiểu biết sao, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả. Người sẽ thường phạt ai nấy theo việc họ làm. Như công việc tốt lành, sách châm ngôn. Như là công việc tốt lành, sách châm ngôn cũng khuyên cho người hấp hối và những kẻ bị đắng cay uống rượu để giảm bớt nỗi đau đớn buồn phiền của họ. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Trong các đức tính tương tự với tình bạn, sách châm ngôn nêu bật sự liêm chính hay lòng chân thành và khinh rẻ kẻ có tính hai lòng. Vì thế chân thành và lừa dối thường được đặt song song đối chọi nhau trong cùng một câu châm ngôn. Một đôi khi hai ý niệm ám chỉ thái độ sống một cách chung chung. Ai sống liêm chính sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện. Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát. Kẻ ăn ở quanh co sẽ xa vào hố bẫy. Trong nhiều trường hợp khác, sách châm ngôn chú ý tới sự thành thật hay không thành thật của tâm hồn và thứ ngôn ngữ diễn tả nó. Chương 6 sách châm ngôn cống hiến cho chúng ta chân dung sống động của người không thành thật như sau. Đây tên gian ác, đây đứa xấu xa, nó tới lui, miệng buông lời dối trá, nó nháy mắt khều chân, dùng ngón tay ra hiệu. Nó toan tính trong lòng mọi trước độc mưu thâm, lúc nào cũng gieo bất hòa xung khắc, thế nên tai họa sẽ giáng xuống nó thình lình, bất ngờ nó bị suy sụp, vô phương cứu chữa. Một cách đặc biệt, sách châm ngôn trách cứ người không thành thật trong các lời hứa của mình như sau. Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa, chẳng khác nào có mây, có gió, mà chẳng có mưa. Nhất là sách châm ngôn vạch mặt những kẻ tâng bốc nịnh bợ người quyền thế, và lớp người này rất đông. Lắm kẻ tâng bốc người hào phóng, ai cũng làm bạn với kẻ cho quà. Người có bổn phận đưa ra lời khiển trách cũng có nguy cơ im lặng bỏ qua các lỗi lầm của kẻ khác, vì sợ bị thù ghét, đặc biệt khi người đáng khiển trách là kẻ quyền thế có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nhưng nếu người khiển trách có can đảm tố cáo các sai trái, thì có thể lại được yêu quý. Kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu hơn kẻ chỉ buông lời xua nịnh. Ngoài ra, nịnh hót là một cái lưới mà kẻ không chân thành răng cho người khác. Nịnh hót ai là răng lưới dưới chân người ấy, vì nó khiến cho người ta câm miệng thay vì phải nói, phải tố cáo. Vì thế sự chân thành và tính thành thật được đánh giá cao, đặc biệt giữa bạn bè với nhau như đã trình bày trên đây. Và trong một xã hội nhiều gian ngoa dối trá lừa đảo, như xã hội ngày nay, sự thành thật, lòng chân thành là đức tính rất quý hiếm.